Một lần nữa kính mời Thánh đồng đứng lên, tôi xin tiên đọc lời Chúa trong Luca đoạn 24 từ câu 13 đến câu 39. Cùng ngày ấy, có hai môn đệ Chúa Giêsu đang đi trên làng Emmaus cách Jerusalem khoảng 12 cây số. Họ nói chuyện với nhau về những chuyện mới xảy ra. Trong khi đang thảo luận thì Chúa Giêsu hiện đến cùng đi đường với họ. Nhưng mắt họ bị che khuất, không nhận ra Ngài. Ngài hỏi, lúc đi đường, hai anh em đang thảo luận về chuyện gì thế? Hai môn đệ dừng lại, vẻ mặt buồn thảm. Một người tên là Cleopa trả lời, chắc chỉ có một mình ông là khách mới đến Jerusalem nên mới không biết những chuyện gì sẽ ra mấy hôm nay. Chúa Giêsu hỏi, chuyện gì? Họ đáp, chuyện Giêsu người Nazareth. Ông ta là một nhà tiên tri, đã nói và làm nhiều việc quyền năng trước mặt Thượng Đế và cả dân chúng. Thế mà các nhà lãnh đạo và các giới trưởng tế của chúng ta giao người để kết án tử hình, rồi họ đóng đinh Ngài. Chúng tôi vẫn tưởng Ngài sẽ giải phóng quốc gia Israel. Dù sao, chuyện xảy ra được 3 hôm rồi. Còn hôm nay, có mấy người đàn bà trong chúng tôi làm chúng tôi sửng sốt. Sáng sớm hôm nay, họ đến viếng mộ, nhưng không thấy xác Ngài đâu. Họ trở về bảo là họ thấy có mấy thiên sứ hiện ra nói rằng Chúa Giêsu đang sống. Cho nên tôi và người trong chúng tôi đến mộ, họ cũng thấy giống như mấy người đàn bà nói, nhưng không thấy Chúa Giêsu ở đâu. Chúa Giêsu liền bảo họ, sao mấy anh quá tối dạ và chậm tin lời các nhà tiên tri nói như thế? Các nhà tiên tri đã nói rằng Chúa Giêsu, Chúa cứu thế, phải chịu khổ hình trước khi bước vào vinh hiển của Ngài. Rồi bắt đầu từ Mô-xe và các nhà tiên tri, Chúa Giêsu giải thích cho họ biết những điều Thánh Kinh đã viết về Ngài. Lúc ấy đến Emmaus, Chúa Giêsu có vẻ muốn đi thêm nữa, nhưng họ nài ép Ngài, xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời tối rồi. Vì thế Ngài vào ở lại với họ. Trong khi đang ngồi ở bàn, Ngài cầm bánh tạ ơn rồi bẻ ra trao cho họ. Lúc ấy mắt họ mới được mở ra và nhận biết Ngài, nhưng Ngài vụt biến đi. Họ bảo nhau, khi đi đường Ngài nói chuyện và giải thích Thánh Kinh cho chúng ta, lòng chúng ta không nóng sôi sao? Họ lập tức đứng dậy đi trở lại Jerusalem. Đến nơi họ gặp 11 môn đệ và những người khác đang nhóm họp. Họ bảo, Chúa quả đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai người thuật lại chuyện xảy ra trên đường và nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh ra sao. Amen. Kính mời Thánh đồng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Trước khi bắt đầu lời của Chúa được chia sẻ sáng hôm nay, tôi xin quý vị nói lớn với chúng tôi. Với tôi, Chúa đã sống lại rồi. Nghe cũng chưa rõ. Bây giờ thêm cái nữa là Chúa đã sống lại rồi bà con ơi. Ha? Phải thêm cái câu điểm. Chúa đã sống lại rồi bà con ơi. Amen. Tạ ơn Chúa. Như vậy là quý vị tỉnh ngủ để nghe lời chia sẻ sáng hôm nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái đề tài sáng hôm nay tôi muốn nhìn về một cái khía cạnh phục sinh là một cái cuộc hành trình vĩnh cửu. Và cái câu chuyện được kể trong Luca đoạn 24 từ câu 13 tới câu 35 là cái câu chuyện mà có thể nhiều người rất là yêu thích, nhất vì đây là cái câu chuyện phục sinh. Đây là một cái câu chuyện Chúa Giêsu giúp đỡ hai người bình thường, cũng giống như có một số quý ông bà, anh chị em ngồi ở đây, hay là tất cả chúng ta là những con người bình thường. Nhưng mà trong cái giây phút đó họ mất đi cái sự hy vọng, và có thể cái tâm trạng của họ đang ở trong cái sự đau buồn hay là tuyệt vọng. Và cái hành trình đi từ Jerusalem cho tới Emmaus là một cái hành trình thay đổi cả cái cuộc đời của họ. Và tôi gọi cái hành trình này là cái hành trình vĩnh cửu. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì Chúa cho chúng con kinh nghiệm tối thứ sáu vừa qua, học về bài học sự thương khó của Chúa Giêsu Christ, bắt đầu cái nguyên nhân, cái gốc là tội lỗi. Và bởi vì cái tội lỗi của chúng con mà Chúa phải hy sinh thân mình, chết trên thập tự giá, để chúng con nhìn trở lại, để thấu hiểu được rằng Chúa đã làm gì cho chúng con. Và sáng hôm nay trong buổi lễ rạng đông, chúng con được nhắc nhở về cái quyền năng sống lại của Chúa Giêsu Christ. Và một trong những điều chúng con học hỏi được là chúng con phải nói lên sự mạnh dạn Chúa Giêsu đã sống lại rồi. Con nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn đặc biệt cầu nguyện để Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng quan trọng vô cùng thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái hành trình đi từ Jerusalem cho tới Emmaus, lời Kinh Thánh nói là chỉ khoảng chừng 12 cây số, mà đi bộ thì chắc khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ là khoảng chừng đó. Nhưng trên cái cuộc hành trình 12 cây số đó, kính thưa quý ông bà, anh chị em, từ hai con người bình thường trở nên hai con người phi thường. Và chúng ta đi qua cái từng bước một. Cái thứ nhất là cái cuộc hành trình vô vọng đó đã xảy ra cho hai con người này. Lời của Chúa chép cùng một ngày ấy có hai môn đệ lên đường đến làng Emmaus, cách Jerusalem khoảng chừng 12 cây số. Họ trò chuyện với nhau về mọi việc xảy ra. Cái cuộc hành trình này, quý ông bà, anh chị em và tôi cứ tưởng tượng trở lại hai con người này đi bộ, nhưng mà trong cái tâm trạng buồn bã, tuyệt vọng và cái sự suy tưởng có thể là rất là trầm tư. Tại sao? Bởi vì cái ngày hôm đó các bà, lời Kinh Thánh ghi chép lại, các bà đã phát hiện ra cái ngôi mộ trống, rồi báo cho các môn đệ biết cái ngày là Chúa phục sinh. Và cái tin tức này được truyền đạt đến môn đệ của Chúa và những người theo Chúa lúc đó, và họ có cái thái độ hoài nghi. Cái này vô lý, vô nghĩa, vô cùng. Và hai người này, Cleopa và người bạn đồng hành của ông, có thể là đã có mặt hoặc là nghe tin này từ một cái người nào đó. Và trên con đường Emmaus, lời của Chúa chép tiếp tục sau đó, họ buồn bã đến nỗi tuyệt vọng, bởi vì cái ước vọng của họ, Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng cứu thế để giải phóng cho dân sự là Israel ra khỏi cái sự kìm kẹp của đế quốc La Mã của họ. Và cái niềm hy vọng của họ cho rằng Chúa Giêsu, Ngài là đấng Messi như lời Kinh Thánh trong các tiên tri đã hứa, nhưng Ngài đã chết, nhất là cách đây 3 ngày trong cái lời đó. Thành ra cái lời hứa hay là cái kỳ vọng bị tan vỡ trong cái diễn tiến xảy ra như vậy lúc đó. Và trong cái nỗi tuyệt vọng hay là cái sự suy nghĩ, bởi vì cái sự vướng víu, cái sự băn khoăn, có thể là từ các lời của các bà tường trình trở lại, hay là thiên sứ báo tin đó có nghĩa là gì đối với họ lúc đó trong cái tâm trạng như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy họ có cái sự buồn bã trong đó, bởi vì Chúa đã chết cách đây 3 ngày đó, và cái niềm hy vọng của họ bị tan vỡ. Và bởi vì những cái sự suy nghĩ vướng mắc đó về những cái lời tường thuật đã bối rối cái tâm trạng của họ. Và cái điều trong cái hành trình vô vọng đó có thể đã xảy ra trong cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em. Không biết quý ông bà, anh chị em ở sao khi mà tôi tới Tây Nạ, trại tị nạn Phi Luật Tân, rồi tôi tới trại tị nạn ở trên Guam, Rồi qua trại tị nạn ở Fort Smith, Arkansas, cái tâm trạng rất là bối rối, không có biết là cái cuộc đời, cái tương lai của mình như thế nào. Và có thể quý ông bà anh chị em đã qua cái giai đoạn bối rối băng khoăn đó, và đôi khi cũng có một phần nào đó tuyệt vọng trong đó. Và bây giờ đã ở bên cái xứ Mỹ này rồi, thì lại có những cái mối lo khác. Cái mối lo đó có thể là cái niềm hy vọng bị tan vỡ trong cái gia đình của mình, hoặc là con cái đi học trong cái trường học của mình, và đôi khi bận rộn nhiều thứ quá, cứ quên mất cái ý nghĩa và cái mục đích của cuộc đời. Đôi khi là cái nghề nghiệp của mình tạo nên những cái gánh nặng làm cho băn khoăn bối rối, và đôi khi không có được chấp nhận trong gia đình, trong xã hội, hay là trong cái cộng đồng chúng ta sinh sống, hay là những điều cái khác nữa. Nhưng cái điều đó có thể xảy ra cho quý ông bà anh chị em, và có thể xảy ra cho những người trong gia đình hay là trong cái cộng đồng quý ông bà anh chị em sinh sống. Thành ra quý ông bà anh chị em khi đọc cái hành trình của hai người này, cái khúc đầu tiên là thấy họ có những cái sự không có hy vọng trong đó. Và quý ông bà anh chị em thấu hiểu điều này, bởi vì có thể ngày xưa trước khi tin Chúa, quý ông bà anh chị em có thể kinh nghiệm cái điều này. Và bây giờ quý ông bà anh chị em cũng có thể gặp gỡ những người mà đang đối diện những cái vấn đề này, thì phải nhớ lại cái câu chuyện này. Và cái trong từ đó thì chúng ta thấy họ bắt đầu bối rối. Khi mà mất hy vọng thì cái tấm lòng rất là bối rối. Lời Kinh Thánh chép, họ bàn luận vì thì chính Đức Giêsu đến gần cùng đi chung với họ, nhưng mắt họ bị che khuất không nhận ra Ngài. Ngài hỏi, các anh vừa đi vừa bàn luận chuyện gì vậy? Họ đứng lại, sắc mặt họ buồn bã. Một trong hai người Cleopa trả lời, chắc chỉ con mình ông là khách lạ Jerusalem, ta nó không biết các việc gì đã xảy ra trong ngày qua sao. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái câu hỏi đầu tiên, các anh đang nói cái gì mà thấy buồn quá vậy? Hoặc là những cái câu tương tự có thể những người hỏi quý ông bà anh chị em trong cái chuyến hành trình này. Tại sao bối rối? Tại sao buồn như vậy? Tại sao có những điều xảy ra là như vậy đã đến cho chúng ta? Và đến nỗi khi mà chúng ta đọc kỹ cái đoạn Kinh Thánh này, cái tư tưởng, cái ý tưởng của họ chìm đắm trong cái sự buồn bã, trong cái sự vô vọng đó, đến nỗi Chúa Giêsu đến gần họ mà họ nhận không ra. Họ nhận không ra. Cái tình huống này cũng có thể xảy ra cho quý ông bà, anh chị em, hay là những người bình thường. Đôi khi Chúa xuất hiện đồng hành với quý ông bà, anh chị em, mà quý ông bà, anh chị em không có nhận thấy. Và cái ý tưởng đó, nó đã xảy ra ngày xưa và nó cũng có thể xảy ra ngày hôm nay. Nhưng mà đồng thời cũng một cái ý tưởng khác, có thể khi mà Chúa phục sinh trở lại với một cái thân thể mới, người ta nhận không có ra. Tại vì nên nhớ rằng hai người này có thể là đã sống, đã gặp Chúa Giêsu Christ rồi. Nhưng mà khi Chúa sống lại thì có thể cái thân thể mới khác biệt, đến nỗi người ta nhận không ra. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy cái ý tưởng của Chúa thì sao? Nhận không ra thì cũng để. Chúa không có nói, Chúa không có vỗ ngực nói, ta là Chúa Giêsu, ta là thầy của con. Trong cái trường hợp này thì Chúa không có ngăn cản, dù rằng mắt của họ không có nhận ra Ngài. Rõ ràng trong cái tình huống này, Chúa muốn hai cái người này, hai con người bình thường này, cứ tỏ bày, thảo luận thoải mái về những cái sự kiện xảy ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cũng có thể đã xảy ra cho quý ông bà anh chị em, hoặc là cũng có thể xảy ra cho những người trong cái tình trạng bối rối giống như hai người này. Quý ông bà anh chị em có thể là những người đại diện Chúa Giêsu đến khuyên giải, nhưng mà họ không có nghe, họ không có thấy, và có đôi khi họ còn nổi sùng lên nữa trong cái tình huống này. Và chúng ta thấy họ, cái nhìn của họ rất là ngắn ngủi. Họ đang tìm cách hiểu cái chết của Chúa Giêsu, họ đang tìm hiểu cái ngôi mộ trống của Chúa, mà ngay cả Chúa trò chuyện là Chúa là cái chủ đề họ nói về Chúa Giêsu Christ. Họ tìm kiếm cái lẽ thật Chúa Giêsu đến gần họ mà họ cũng không hay. Trong cái hoàn cảnh đôi khi đối diện với sự bối rối, tâm trí rối ren, Đôi khi lời của Chúa đến cho quý ông bà anh chị em mà quý ông bà anh chị em không có nhận thức được. Đôi khi Chúa gửi những thiên sứ, những người đồng hành, những người con cái Chúa trong hội thánh đến nói chuyện với quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em cũng không có nhận ra cái điều này. Và điều này có thể xảy ra. Và trong cái cuộc hành trình theo Chúa, trước khi tin nhận Chúa, có thể đôi khi lời của Chúa đến mà chúng ta không có chấp nhận. Điều này xảy ra và rất là bình thường. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, họ tìm kiếm cái lẽ thật, Chúa Giêsu đến gần, nhưng mà họ vẫn không thấy. Lời của Chúa chép, có một số người cũng rất là thuộc, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở co cho, hễ ai xin sẽ được nhận. Mà nếu Chúa gõ cửa, Chúa nói mà không có mở, thì Chúa đứng ở ngoài, Chúa nghe mà thôi. Ai gõ sẽ mở cửa cho, trong bài thơ đoạn 7 câu 7 câu 8. Và ngay cả khi mà Chúa Giêsu gặp gỡ những người Do Thái đã tin mà nói rằng các ông phải ở trong ở với lời của tôi, thật sự là môn đệ của ta, và khi các ông lúc đó thì mới biết được cái lẽ thật, và cái lẽ thật sẽ buông tha hay là giải thoát cho quý vị. Rồi chúng ta thấy cái câu kế tiếp Chúa nói, Ngài hỏi việc gì vậy? Họ thưa đó là việc xảy ra cho Đức Giêsu Ngài người Nazareth, một nhà tiên tri, từ lời nói đến hành động đều đầy quyền năng trước mặt Đức Chúa Trời và toàn dân. Thế nào các thượng tế, các nhà lãnh đạo dân ta đã giao nộp Ngài để xử tử và đóng đinh trên thập tự giá. Chúng tôi từng hy vọng Ngài sẽ cứu dân Israel. Dù sao, việc xảy ra đã 3 ngày rồi. Cái tâm tình của người bối rối đó chỉ thấy Chúa chết, Chúa không có cứu được, vỡ mộng, coi như là những cái tiêu chuẩn tự đặt ra cho Chúa không có được thực hiện, do tuyệt vọng. Thành ra cái câu hỏi việc gì vậy, cái hoàn cảnh nào mà có thể gây ra cái nỗi buồn và tuyệt vọng như vậy? Trong cái sự bối rối đó, đôi khi Chúa hỏi quý ông bà anh chị em, hoặc là hỏi những cái người mà quý ông bà anh chị em giúp đỡ, việc gì vậy, cái hoàn cảnh gì đã xảy ra, chuyện gì xảy ra mà sao anh chị buồn và tuyệt vọng như vậy? Thì chúng ta thấy Cleopa trả lời có 3 điều. Chúa Giêsu chết rồi, thất vọng. Những cái ước mơ của tôi về cái việc gì đó nó thất bại, chết rồi, Chúa chết rồi. Rồi nói về cái lời tiên tri 3 ngày, thì Chúa nói 3 ngày. Nghe nói có chuyện sẽ xảy ra mà không biết chuyện gì. Có cái lời hứa đó mà không biết có xảy ra hay không. Và cái điều kế tiếp, cái ngôi mộ trống của Chúa, và nghe người này đồn, người kia nói, khó hiểu quá, không có hiểu nổi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi trong cái hành trình bối rối đó, những cái sự kiện hay là mình coi tin tức, hay là những cái điều không có lành xảy ra trong cái cuộc sống bình thường của quý ông bà, anh chị em, hay là những người khác, khiến cho mình buồn bã, con người buồn bã và tuyệt vọng. Không biết quý ông bà, anh chị em sao, nhưng mà là người mục sư, khi tôi tư vấn, có nhiều cái điều đã xảy ra bị hiểu lầm, thành ra bối rối cả lên, bị phản đối, đưa ra cái ý kiến, bị phản đối cái, mất niềm tin luôn, bối rối cả lên, bị từ bỏ, bị phản bội, bất lực, muốn làm, chết, vô vọng, chia rẽ, mất mát, sợ hãi, bất công xảy ra, và những điều khác nữa. Những cái điều này, những cái dự kiện xảy ra, nếu không cẩn thận, nó có thể xảy ra cho quý ông bà, anh chị em, cũng giống như 2 người bình thường đã từng theo Chúa mà họ cũng bối rối như vậy. Có thể xảy ra lắm, nhưng mà chúng ta học hỏi được một điều: Chúa Giêsu Christ, trong cái hoàn cảnh bối rối đó, Chúa Giêsu Christ Ngài quan tâm, Ngài muốn biết điều gì đã xảy ra đến nỗi 2 người này buồn bã tuyệt vọng như vậy, và Ngài muốn 2 người này phải chia sẻ những cái vấn đề hay là cái vấn nạn với Ngài. Nói một cách khác, trong cái hoàn cảnh bối rối, những cái hoàn cảnh mà đôi khi làm chúng ta coi như là xuống tinh thần, Chúa Giêsu Christ quan tâm cho tôi, quan tâm cho quý ông bà, anh chị em, bằng Ngài muốn biết những cái điều gì đã xảy ra trong cái hoàn cảnh đó. Đó lý do tại sao cái sự cầu nguyện, sự gần gũi tương giao với Ngài phải xảy ra, để chúng ta có thể kể lại được cái hành trình mà chúng ta đang bối rối. Cái này là mới đi giống như là 2 cây số rồi ha, và bây giờ thêm còn chừng 2-3 cây số nữa. Rồi sau cái hành trình bối rối đó thì chúng ta thấy cái chuyện gì xảy ra. Thì lời của Chúa chép tiếp, có những người phụ nữ, thì cái câu đó kể lại, có những người phụ nữ trong vòng chúng tôi đã làm chúng tôi ngạc nhiên quá chừng. Lúc sáng sớm viếng mộ xong không thấy thi thể Ngài đâu cả, liền trở về báo tin và bảo họ có thiên sứ hiện ra, quả quyết Ngài đang sống. Có mấy người trong đám chúng tôi cũng đi viếng mộ, thấy mọi sự đúng như các bà đã nói, còn Ngài thì không thấy đâu cả. Rồi Chúa mới trách: các anh sao tối trí, sao chậm tin mọi điều các nhà tiên tri đã nói? Chẳng phải Chúa cứu thế cần chịu thương khó thế ấy mới bước vào sự vinh quang của Ngài sao? Rồi câu số 27, rồi bắt đầu từ Môi-se và qua tất cả các tiên tri, Ngài giải thích những điều về Ngài trong cả Thánh Kinh cho họ. Tại sao có sự bối rối xảy ra? Tại sao có những cái sự tuyệt vọng hay là thất vọng xảy ra? Là tại vì không có hiểu, thấu hiểu được lời của Chúa. Khi áp dụng đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta thấy Chúa Giêsu làm gì? Đầu tiên Chúa trách: sao các anh tối trí quá, chậm tin quá? Chúa ban cho lời của Ngài mà có thể các anh đọc mà không có để ý, đọc mà không có hiểu, đọc mà không có áp dụng làm theo. Thành ra đến khi hoàn cảnh xảy ra, bối rối, chậm tin là như vậy. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Cái sự thương khó của Chúa đã có lời tiên tri rồi, trong Cựu Ước cũng rồi. Cái sự sống lại của Chúa cũng đã được tiên tri rồi. Nhưng mà không biết lúc đó họ có nhớ lời của Chúa hay không. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong những cái hoàn cảnh bối rối, phải trở về lại lời của Chúa. Chúa quan tâm, thành ra chúng ta cầu nguyện Chúa để giải bày cái sự quan tâm của chúng ta hay là cái lo lắng của chúng ta với Chúa. Nhưng đồng thời phải có lời của Chúa đó nữa. Và kế tiếp thì chúng ta thấy cái vấn đề nan giải ở đây là tại vì không có tin. Thành ra có thể là chậm tin, có thể nói thẳng ra tại họ không có tin, cái đức tin không có có. Nên nhớ hai người này đã có thể đã từng theo Chúa Giêsu Christ. Có thể họ đã nghe những lời giảng của Chúa Giêsu, có thể họ đã thấy những cái phép lạ Chúa xảy ra. Nhưng mà thì sao? Không tin cũng không tin. Thành ra cái lời của họ mới nói: cái này là Chúa Giêsu Christ, Ngài là tiên tri, Ngài là ông thầy dạy đạo. Nhưng họ chưa có thấu hiểu được Chúa Giêsu Christ, Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Trời xuống thế gian này gánh cái tội lỗi của con người, chết trên thập tự giá. Thành ra Chúa mới giải thích Kinh Thánh với hai môn đệ, dạy cho họ từng cuốn một, từng cuốn một. Có bao nhiêu quý vị đã đọc hết cuốn Kinh Thánh? 3 người, 4 người, 5 người, 6 người, 7 người. Ok, được 7 người, cảm ơn Chúa. 7 người đọc hết cuốn Kinh Thánh. Bây giờ đọc hết cuốn Kinh Thánh bao nhiêu lần? 1 lần, 2 lần, cảm ơn Chúa. 3 lần, 1 lần. Dạ, cái giờ một con tay tôi biết là 1 lần. 1 lần, tạ ơn Chúa. 2 lần. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em, 1 năm đọc hết cuốn Kinh Thánh 1 lần. Thành ra theo Chúa 5 năm, đọc hết 5 lần. Đọc giống như đọc truyện. Tại sao có thể đọc những cái truyện tiểu thuyết mà đọc dù. Đó. Thì hội thánh, cái học trường chủ nhật nó có cái lịch đọc Kinh Thánh, cứ theo cái lịch đọc Kinh Thánh trong cái cuốn trường chủ nhật, 1 năm quý vị đọc hết cuốn Kinh Thánh 1 lần. Còn học Kinh Thánh là khác nữa. Cái này đang nói đọc Kinh Thánh ha, chứ có phải suy gẫm. Kinh Thánh là cái chuyện khác nữa. Chỉ nói đọc thôi thì sẽ được phước. Lúc đó phải đọc đi đọc lại như vậy thì lời của Chúa phải thấm vào, đến khi cái hoàn cảnh, cái khó khăn xảy ra mới biết cách để mà đối ứng. Và trong cái tình huống này, hai người này đã từng theo Chúa Giêsu, đã từng nghe Chúa giảng, đã từng thấy công việc của Chúa làm. Nhưng đến khi cái hoàn cảnh xảy ra, sự khó khăn đến, lời Chúa đi mất tiêu, không có nhớ. Tại sao? Tại vì lời của Chúa chưa kiểu đâm rễ mọc nền trong cái tâm trí của chúng ta. Mà nói tóm lại, Kinh Thánh nói không tin. Lời của Chúa nói ngu xuẩn và không có tin. Đó là như vậy. Trong cái lý do rất là đơn giản. Thành ra Chúa mới nói là trong Luca thì nói là lời của họ kể lại hay là những gì họ biết là giống như cái chuyện tầm phào, không có tin, đó, thiếu cái lời của Chúa. Đó. Rồi lời của Chúa trong Hebrew thì nhắc nhở đó, chúng ta phải có cái lời của Chúa để có được sự yên nghỉ, để mà không có sa vào những cái gương vô tín của những người không tin đó. Và kế tiếp thì chúng ta thấy cái hành trình biến đổi. Đến gần làng Emmaus, Ngài tỏ vẻ muốn đi xa hơn, nhưng họ nài ép Ngài: xin hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều gần tối rồi. Vậy Ngài vào nhà ở lại với họ. Khi đang ngồi ăn với họ, Ngài cầm bánh chúc tạ bẻ ra đưa cho họ. Lúc ấy mắt họ bừng mở nhận ra Ngài, nhưng Ngài biến đi không còn thấy nữa. Họ bảo nhau: khi nãy đi đường, Thầy đã nói chuyện với chúng ta và giải thích Thánh Kinh, lòng chúng ta đã chẳng như thiêu đốt sao? Lần này á, biến đổi đó thì mới thật sự tin. Trước đó là nhớ Kinh Thánh, nhớ mãi mãi. Thành ra khi mà hoàn cảnh đến, khó khăn đến, không có tin. Mà lần này đó, cái biến đổi này đó, tức là bắt đầu tới Emmaus, đến gần làng Emmaus đó, tức là tới cái cây số 11, 12 rồi đó, thì rồi vô nhà nữa, thì lúc đó con mắt mới mở ra, mới tin. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, để ý cái chỗ này. Khi mà tin Chúa, tức là chấp nhận Chúa đã sống lại, Chúa sống đời đời. Thành ra hai môn đệ này tìm cách, khi mà nghe lời của Chúa rồi, cái tìm cách muốn nghe thêm. Nghe thêm thì mời Chúa Giêsu vào ngồi dùng bữa tối với họ, và có thể mời Chúa Giêsu cầu nguyện cho cái bữa ăn. Và lúc đó Chúa mới mở mắt hai môn đệ, và họ mới nhận biết được Ngài. Đi 12 cây số, hơn 2 tiếng đồng hồ, nói Kinh Thánh và dạy Kinh Thánh, cũng chưa có thấy Chúa. Đến lúc mời Chúa Giêsu vào nhà ăn bữa tối, lúc đó con mắt mới mở ra, mới thấy được Chúa. Đó, thành ra Chúa Giêsu mở mắt hai môn đệ, họ ngay lập tức nhận biết Chúa. Đấy là cả một cái tiến trình, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và hai môn đệ này cảm nghiệm được cái niềm tin cháy bỏng trong lòng của họ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi có một số câu Kinh Thánh để dẫn chứng ở đây, nhưng mà thì giờ có hạn, chúng ta đi tiếp. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi xin lặp lại: hai người này đã nghe Kinh Thánh, hai người này đã được Chúa giải thích Kinh Thánh. Họ nghe rất là nhiều điều, họ nghe từng sách một, nhưng mà họ phải đáp lại, phải mời Chúa vào nhà trước khi Chúa mới có thể mở mắt họ, dẫn họ đến sự hiểu biết về Chúa Giêsu Christ. Nếu mà chiều hôm nay hay là sáng hôm nay mà quý vị chưa có thật sự mời Chúa vào lòng của mình, chưa thật sự mời Ngài để mà có cái sự thân thiện, thân thiết, ăn bữa tối chung, hay là chút xíu rồi chúng ta ăn coi như là phục sinh chung với nhau, nếu mà chưa có thật sự mời Chúa cùng có cái sự thân mật đó, thì Chúa vẫn chưa mở mắt, thì lúc đó vẫn chưa hiểu được lời của Chúa. Và khi cái tiến trình mà hiểu biết Chúa thay đổi, biết được Chúa Giêsu Ngài là Đức Chúa Trời, biết chắc chắn khi mà Chúa mở mắt ra, biết rằng mình có cái sự sống đời đời. Giống như sáng hôm nay ông chấp sự Đặng Vĩnh Nhân nói, Ngài là sự sống, Ngài là cái nguồn sống, Ngài là đấng sống đó, thì lúc đó mới thật sự có cái hành trình vĩnh cửu. Để ý cái hành trình vĩnh cửu nó như thế nào. Ngay bây giờ, ngay cái giờ ấy, họ đứng dậy quay về Jerusalem, gặp 11 môn, một sứ đồ và người khác đang tụ tập nhau. Họ nói, Chúa thật đã sống lại. Ngài hiện ra cho Simon, rồi hai môn đồ thuật lại việc đã xảy ra dọc đường, và họ đã nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh. Khi mà Chúa mở mắt ra, khi mà biết chắc mình có cái sự sống đời đời, mình biết chắc chắn mình có được sự cứu rỗi, chuyện gì xảy ra? Chỉ có một điều mà Chúa dạy bảo là chứng nhân Chúa sống lại rồi. Đây là cái sứ điệp Chúa muốn hai con người bình thường khi rời Jerusalem, hai con người bình thường có thể đi nhà thờ, có thể giữ nhóm, nhưng mà không có tin Chúa. Cho tới lúc được hiểu lời Kinh Thánh, Chúa mở mắt ra tin Chúa, thì cái việc đầu tiên họ làm, họ quay trở về rao báo Chúa đã sống lại rồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chứng nhân là như vậy. Đi 2 tiếng đồng hồ, khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ đi bộ, rồi buổi chiều đi ngược trở lại với một cái sứ điệp. Cái sứ điệp đó, Chúa đã sống lại rồi. Và đây là cái sứ điệp phục sinh mà Chúa muốn quý ông bà anh chị em thấu hiểu và đi rao báo. Nếu trong phòng nhóm này nếu những có những người bình thường đang đi trên cái cuộc hành trình Emmaus, có thể trong cái tiến trình bối rối nhưng chưa có được thay đổi, chưa được biến đổi, tôi cầu nguyện Chúa quý vị thấu hiểu điều này, phải mời Chúa Giêsu vào lòng mình. Chúa đang đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy để nói lên cái sự thông công. Chúa đang đứng ngoài cửa và gõ đó. Và khi mà mời Chúa mở cửa lòng của mình để mời Chúa vào lòng, thì lúc đó Chúa mới mở mắt để thấy được ngôi hai Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ, mới thấu hiểu được Chúa là nguồn sống, Ngài là sự sống, và qua Chúa Giêsu Christ mới có sự sống đời đời. Đó là cái ý nghĩa Chúa đã sống lại rồi. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu. Tôi có lời kêu gọi sáng hôm nay, lời kêu gọi vô cùng quan trọng. Nếu quý ông bà anh chị em đã từng đi nhà thờ, có thể đã nhận thánh lễ báp têm rồi, nhưng mà chưa thấu hiểu cái hành trình vĩnh cửu, có thể đang còn trong cái bước bối rối, có thể có những cái khó khăn thử thách, có thể cái sự thay đổi, cái sự biến đổi từ con người cũ qua con người mới để luôn luôn tin cậy nơi Chúa Giêsu Christ có sự sống đời đời. Nếu chưa có xảy ra thì sáng hôm nay là cái thời giờ thuận tiện, là cái thời giờ quý ông bà anh chị em tôi kêu gọi làm điều này, để rồi khi ra khỏi đền thờ này, quý ông bà anh chị em cũng giống như hai con người bình thường khi rời Jerusalem với nhiều thắc mắc, nhiều đắn đo, nhiều sự thất vọng, nhưng mà khi quay trở về lại từ Emmaus, quay trở về lại Jerusalem với cái tâm thần vui mừng, Chúa đã sống lại. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ điều này thì xin giơ tay lên tôi biết. Có ai không trong giờ phút này? Mà nếu quý ông bà anh chị em không có thuận tiện thì xin liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể giải thích thêm, bởi vì đây là cái điều vô cùng quan trọng cho cả cái linh hồn của chúng ta trong cái hành trình vĩnh cửu này. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, vì vì mỗi chúng con cũng đã kinh nghiệm hành trình vĩnh cửu. Và sáng hôm nay lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con chúng con phải mang cái sứ điệp Chúa đã xâm lại rồi cho những người còn đang đi trong cái tiến trình và trong cái sự thất vọng, trong cái sự bối rối, chưa có được sự biến đổi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh hành động để trong tâm tư, ý tưởng của anh chị em chúng con, để chúng con thấu hiểu được lời của Ngài, để chúng con có thể rao báo phúc âm, để chúng con có thể mạnh dạn tuyên xưng Chúa đã sống lại rồi. Chúng con sẽ hát bài Chúa sống lại rồi để tiếp tục nhắc nhở chúng con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Sau giờ này, khi chúng con ăn uống thông công với nhau, lời Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ thật thà với nhau, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.